Xin kính chào giáo sư Vũ Quốc Thúc. Trước hết chúng tôi xin cảm ơn giáo sư đã tiếp tại nhà riêng ngày hôm nay để thực hiện cuộc phỏng vấn này nhân dịp cuốn hồi ký của giáo sư được dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại Hoa Kỳ. Thưa giáo sư, thì ban đầu giáo sư viết cuốn hồi ký này là bằng tiếng Việt, nhưng bây giờ thì đã được dịch sang tiếng Anh và sẽ được phổ biến tại Hoa Kỳ, tức là sẽ đến tay độc giả người Mỹ cũng như độc giả quốc tế nói chung. Vậy thì trước hết giáo sư có suy nghĩ như thế nào khi thấy cuốn hồi ký này được dịch sang tiếng Anh và được xuất bản tại Hoa Kỳ ạ?
Trước hết thì tôi xin gửi lời trân trọng kính chào các quý vị thính giả của chương trình Việt ngữ Đài RFI. Và sau đó tôi cũng xin cảm ơn Thanh Phương hôm nay đã cho tôi một cái cơ hội để nói về cái câu chuyện cuốn hồi ký của tôi được dịch ra Anh ngữ và xuất bản ở Los Angeles. Thì khi mà tôi viết cái cuốn hồi ký kể bao nhiêu những cái chuyện liên quan đến bản thân và gia đình mình đó, thì tôi không hề nghĩ đến khả năng cái hồi ký đó được phổ biến và được nhiều người ngoài gia đình để đọc. Tôi muốn để cho cháu chắt tôi sau này đó hiểu được tại sao ông cụ tổ của mình đó đã rời bỏ quê hương sang định cư ở bên Pháp rồi, khiến cho chúng mình bây giờ trở thành công dân Pháp, coi Pháp là cái quê hương chính. Việt Nam là quê hương thứ hai, mặc dù không có lúc nào mà quên được cái quê hương thứ hai đó. Thì mục đích của tôi là cốt để giải thích cho cháu chắt về sau này biết những cái hoàn cảnh của cái lúc mà tôi phải bỏ nước ra đi đó. Nó cho hiểu cái tâm tư của một tiền bối, đâu có phải là chỉ có mưu cầu cái sự an ninh, mưu cầu những cái lạc thú ở ngoại quốc, mà trái lại nó luôn luôn hướng về quê cha đất tổ. Nhưng mà hoàn cảnh đã bắt buộc tôi phải ra đi được. Thành thử ra, hồi ký tôi chỉ biết bằng tiếng Việt, xuất bản là từ Mỹ là năm 2010, tức là cách đây đã 4 năm rồi. Chứ nếu mà tôi có ý đồ phổ biến để vận động cái dư luận các nước Tây Phương, nhất là ở Âu Châu hay là ở Mỹ, thì tôi viết bằng tiếng Pháp. Tại vì là tôi được huấn luyện ở bên Pháp từ trong bao nhiêu năm, viết tiếng Pháp thì dễ hơn. Chứ còn nếu bảo tôi viết bằng tiếng Anh thì tôi thú thật đấy, cái trình độ về Anh ngữ của tôi hãy còn thấp kém quá. Thế thì tại sao mà lại được dịch ra tiếng Anh? Chính tôi cũng không ngờ đấy. À, hồi năm ngoái đó, có bà Sibel Chang, hình như là cũng có con hay là có móc nối gì với cái đại học của Los Angeles chăng. Bà Sibel Chang với lại cô ái nữ thì có sang bên Paris này yêu cầu gặp tôi. Và có đưa cho tôi đọc thử một cái chương trong hồi ký của tôi và dịch ra tiếng Anh. Rồi bà ấy hỏi tôi có chấp thuận để cho bà phổ biến những cái gì tôi nói trong hồi ký của tôi khi mà bà ấy dịch ra tiếng Anh không. Thì tôi không thấy cái gì trở ngại cả, bởi vì trong cái hồi ký của tôi đó, cái sự việc đã xảy ra như thế nào thì tôi nói y như thế, không thêm, không bớt. Và tôi đã tự coi tôi như là một nhân chứng được mời ra trước cái tòa án, mà tòa án đây là tòa án lịch sử, tòa án dư luận trong nhiều thế hệ. Thì khi mà ra trước một tòa án như thế đó, thì luôn luôn đó, nhân chứng đó, phải tuyên thệ. Tôi xin thề nói sự thực, với tất cả sự thực và chỉ nói sự thực mà thôi. Trong cái cuốn hồi ký của tôi thì tôi chỉ nói sự thực, không có thêm mắm thêm muối gì, cốt để tự mình là phô trương mình. Bà Sibetra mới đây cho thấy hay rằng là bà không phải là chỉ dịch qua vẻ chưa, mà đã dịch toàn bộ hồi ký, chú trọng là quyển 2. Quyển 2 là tôi mới nói những cái nhiều chuyện có cái tính cách là riêng tư, chứ còn quyển 1 là nó chỉ muốn nói lại cái bối cảnh lịch sử. Tôi chỉ làm một nhân chứng thuật lại những cái gì mình đã sống, đã nghe thấy được, còn nhớ lại được để thuật lại.
Vâng, thì đúng là khi mà họ có ý định dịch cuốn hồi ký của giáo sư ra tiếng Anh và xuất bản tại Hoa Kỳ, tức là họ nghĩ rằng cái cuốn sách này sẽ có một cái tác động nào đó, một cái giá trị nào đó đối với độc giả ở Hoa Kỳ. Vậy thì giáo sư hy vọng rằng là cái cuốn hồi ký này có thể giúp họ hiểu hơn về cái hoàn cảnh của Việt Nam trước đây và hiện nay hay không ạ?
Về cái chuyện này thì tôi không có dám ngông cuồng đến cái độ tin rằng nhờ cái cuốn sách của mình mà có thể làm rõ thêm, sáng tỏ thêm nhiều chuyện hay còn mờ ám trong cái lịch sử, nhất là trong cái sự bang giao Mỹ quốc với Việt Nam. Nhưng mà ở Hoa Kỳ người ta thường có cái thói quen là trước khi ra một cái biện pháp nào đó hay thay đổi cái chính sách người ta thăm dò dư luận. Thì tôi coi cái việc mà người ta phổ biến cái hồi ký của tôi đó là một cái cách phần nào đó để mà thăm dò dư luận, mà thăm dò dư luận không những của người Mỹ gốc Việt mà lại còn những người Mỹ gốc khác và cả dư luận các nước ở trong thế giới đó. Tại sao? Tại vì trong cái cuốn hồi ký của tôi đó, ngoài những chuyện mà tôi đã sống để kể lại, cái chuyện mà có thể là đối với lại nhiều người cũng muốn biết đó về chi tiết, tôi cũng có những cái suy tư về những cái chuyện trọng đại như là cái chính sách chống cộng, rồi trong cái cuộc chiến tranh lạnh, rồi việc Hoa Kỳ can thiệp vân vân đó. Tôi hy vọng rằng là một khi được dịch ra Anh ngữ thì sẽ có nhiều người biết hơn. Chứ còn nếu mà dùng với tiếng Việt thì lại chỉ một số nhỏ những người Việt tha thiết đến vấn đề của dân tộc thì có lẽ mới đọc thôi. Thế mà tôi còn hy vọng như thế này. Chính khi cuốn sách được dịch ra Anh ngữ, được phổ biến ấy, là trong những giới sành Anh ngữ ấy, thì nó lại có cái ảnh hưởng vật trở lại đó, là chính đồng bào Việt Nam ở quốc nội đó, lúc đó sẽ quan tâm hơn đến, và có thể là cái tầng lớp trẻ du học ở hải ngoại đó, có khi đọc tiếng Việt khó, nhưng mà khi mà họ đọc tiếng Anh đó, thì có lẽ hiểu thông hơn, và do đó họ lại muốn tìm trở lại nguyên bản với tiếng Việt đấy. Tôi nghĩ nếu mà có ảnh hưởng thì chỉ ở chỗ đó. Còn liệu rằng có ảnh hưởng gì tới cái chính sách của Hoa Kỳ của tôi quả thực là tôi không tin. Tại vì Hoa Kỳ họ có cái chính sách của họ, họ cứ làm. Và đây họ chỉ thăm dò dư luận và họ có thể dùng cái cuốn sách của tôi đó để biện minh cho một số những biện pháp mà họ sẽ thi hành. Đó là một cái hy vọng của tôi thôi.
Vâng, thì đúng là cái vấn đề mà người dân ở trong nước cũng như hải ngoại cũng đang quan tâm hiện nay, đó là trước cái họa xâm lăng của Trung Quốc. Thì ngay cả giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay cũng có vẻ muốn dựa nhiều hơn vào Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ cũng có vẻ muốn thúc đẩy quan hệ với lại Hà Nội. Cụ thể là họ đã giải tỏa một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Nhưng mà trở lại nội dung cái cuốn hồi ký của giáo sư, thì trong hồi ký này giáo sư đã thuật lại rất nhiều sự kiện liên quan đến cái thái độ của Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Đặc biệt là sau khi Hoa Kỳ đã ký hiệp định Paris để có thể rút quân, thì khi miền Bắc tấn công miền Nam, tức là vi phạm hiệp định Paris, thì Hoa Kỳ không có phản ứng gì cả, và rốt cuộc là cả miền Nam rơi vào tay cộng sản. Vậy thì nhìn lại cái giai đoạn lịch sử đó, giáo sư thấy như thế nào ạ?
Tôi nghĩ là Hoa Kỳ tất nhiên cũng không phải chỉ Hoa Kỳ thôi, mà có lẽ tất cả các cường quốc khác đó, thì họ phải chú tâm trước hết là uy tín của quốc tế của mình đã, rồi đến những cái quyền lợi thực tế của mình. Thành ra khi mà Hoa Kỳ can thiệp và bất cứ một nơi nào trong thế giới đó, mục đích của Hoa Kỳ trước tiên ấy, là để bảo vệ cái uy tín của Hoa Kỳ đã. Hoa Kỳ phải nghĩ trước tiên đến cái vị thế đệ nhất siêu cường của Hoa Kỳ đã, rồi nghĩ đến cái quyền lợi thực tiễn, chẳng hạn như là về dầu hóa, chẳng hạn như là về những sự xuất cảng của Hoa Kỳ đó. Chứ còn bảo rằng Hoa Kỳ can thiệp ở Việt Nam để mà tranh đấu cho Việt Nam thì cái đó về sau này cũng có thật đấy. Là khi mà người ta gửi quân lính sang, người ta trợ giúp mình khí giới, thì tất nhiên là người ta cũng muốn cho mình đạt được một cái kết quả như thế nào, chứ không chính mình thì đời nào mình lại chấp nhận cho ngoại quốc xâm lấn của mình để mà thi hành với cái đường lối của ngoại quốc. Tôi chắc là chính quyền nào ở nước ta cũng vậy, dù là có cái khuynh hướng thiên tả hay hữu, không một cái chính quyền nào lại quên cái quyền lợi của dân tộc à. Dù lắm khi người ta không có công khai nói là bảo vệ quyền lợi của dân tộc ấy, nhưng mà trong thâm tâm bất cứ người Việt nào cũng phải nghĩ đến quyền lợi của dân tộc. Mà một khi người ta nắm được chính quyền ấy, thì bảo rằng người ta đã quên hẳn quyền lợi của dân tộc ấy. Như Việt Nam mình ấy, đâu có phải là cái lúc nào mình cũng nhắm mắt mà theo các cường quốc. Bao giờ mình cũng ý thức được cái quyền lợi trường tồn của dân tộc. Tôi tin vào điều như thế. Vậy đã là người Việt không thể nào mà phản bội cái quyền lợi của dân tộc được cả. Dù muốn dù không, tiềm ẩn ở trong cái trái tim của người ta vẫn có cái lòng yêu nước và vẫn nhớ lại những truyền thống oai hùng của mình. Không có ai dám phản bội Tổ quốc một cái trắng trợn.
Vâng, như chúng tôi có nói lúc nãy là trong cái bối cảnh mà mối đe dọa Trung Quốc ngày càng lớn như vậy, thì Việt Nam phải dựa vào một cường quốc khác để có thể chống đỡ lại Trung Quốc trong trường hợp họ có ý định tấn công hay là có một hành động quân sự nào khác. Vậy thì việc mà Hoa Kỳ bãi bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam, theo giáo sư đó là một điều tốt.
Tôi thấy cái chuyện mình trông cậy hoàn toàn vào ngoại bang ấy để bảo vệ những cái quyền lợi của dân tộc mình là một chuyện bất đắc dĩ. Trong cái hoàn cảnh lịch sử mình chưa có đủ sức để mình tự vệ được. Nhưng mà cái chuyện mình phải làm trước tiên là mình phải bồi dưỡng cái nội lực của mình, cái sức của mình đã, để mình có thể tự vệ được. Cho nên dù muốn dù không đó, mình phải phát triển cái lực lượng của chính mình. Khi đã nói lực lượng đó, không phải chỉ có lực lượng quân sự mà thôi. Ta có thể bây giờ được Hoa Kỳ bán chịu chứ không phải là bán lấy tiền ganh những vũ khí hiện đại đó. Nhưng mà đâu có phải là ta cứ hưởng cái đó mãi. Mà rồi sẽ có một lúc chúng ta sẽ phải trả nợ. Mà mặt khác nữa thì vũ khí để làm gì? Vũ khí Mỹ giết ai? Tôi chỉ sợ rằng đó, Việt Nam mình nếu mà không cẩn thận đó, thì lại bị rơi vào cái tình trạng như xưa có hai phe trong nhân dân. Một phe thì muốn dựa vào Trung Hoa, một phe thì muốn dựa vào Hoa Kỳ. Thế thì hai phe đó tất nhiên là xung đột nhau. Mà Hoa Kỳ sẽ mượn ngay tay hai phe đó để mà sử dụng những cái vũ khí sát thương của họ. Chúng ta phải cẩn thận, ta phải làm thế nào trong cái hoàn cảnh của nước ta, một cái nước mà hãy còn nghèo, hãy còn yếu đó. Mà nếu mà chỉ nghĩ đến cái chuyện đánh nhau thì chẳng qua là chúng ta đã xuất khẩu cái xương máu của đồng bào mình. Trước khi mà phải sử dụng đến những cái thứ võ khí hiện đại thì phải nghĩ đến cái gì mà mình có thể làm được. Lại dùng ngoại giao đã. Mà muốn dùng ngoại giao đó, trong cái thế yếu của mình đó, thì mình chỉ còn có len lỏi dựa trên những cái sự xung đột của các cường quốc. Vì quyền lợi của họ nhiều khi cũng mâu thuẫn. Thì ta phải len lỏi vào cái chỗ mâu thuẫn đó để mà chúng ta khiến cho họ, lái họ đến cái chỗ mà phải bảo vệ chúng ta trên các diễn đàn ngoại giao. Chứ còn nếu mà chỉ để đánh nhau không thôi thì tôi thấy nguy hiểm lắm.
Vâng, thì như giáo sư có nhắc tới cái ý, tức là làm sao mình cũng phải cố gắng tránh đi đến chiến tranh giữa Việt Nam với Trung Quốc, bởi vì chắc chắn là mình không thể nào chống cự nổi một cái cường quốc càng ngày càng mạnh về mặt quân sự như vậy. Trong cái tình thế hiện nay thì có vẻ như đó là cái đường lối của giới lãnh đạo Hà Nội, tức là dầu sao cũng phải cố làm hòa với Trung Quốc sau cái vụ khủng hoảng về cái vụ giàn khoan. Nhưng đồng thời thì Việt Nam cũng đang cố xúc tiến về mặt ngoại giao để mà được thêm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Cái chính sách đó, như giáo sư có nói trong cuốn hồi ký, là chính sách đu dây giữa các cường quốc, có thể phát huy tác dụng lâu dài hay không, hay đến lúc nào đó nó sẽ đưa Việt Nam vào thế kẹt?
Tôi đã có dịp suy tư nhiều từ lúc mà xảy ra cái sự xung đột về giàn khoan ở Hải Dương. Tôi thấy rằng trong cái sự xung đột đó thì kết quả là Trung Quốc cũng đã phải đưa cái giàn khoan lên nơi khác. Thì tôi chỉ nhận đến cho đây là luôn luôn chúng ta phân biệt chiến thuật với chiến lược. Về mặt chiến lược người ta nghĩ đến quyền lợi lâu dài của mình đó. Còn về mặt chiến thuật đó, thì có khi ta phải đi với lại một đồng minh này và có khi lại một đồng minh khác. Thì cái chuyện mà đồng minh về mặt quân sự hay là về mặt văn hóa, về mặt kinh tế có khi chỉ là chiến thuật. Mà còn cái chiến lược lâu dài của mình đó, đối với tôi đó, thì không có cái sự lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà chỉ có một đường lối duy nhất, tôi chọn lựa Việt Nam, tranh đấu cho Việt Nam, cái gì có lợi cho Việt Nam thì chúng ta làm. Ngược lại quyền lợi trường tồn của Việt Nam ấy, thì tôi chống lại. Chứ không có cái sự lựa chọn. Người ta cứ luôn luôn nói chính sách đu dây. Bây giờ có lẽ là tôi muốn thay đổi. Tôi nghĩ đến một cái hình ảnh khác. Đó là cái hình ảnh, cái bản lề. Tôi nhìn vào bản đồ Việt Nam đó, thì tôi thấy cái nước mình cũng khác chi một cái bản lề cả. Giúp cho một cái cánh cửa khi mở, khi đóng, mà khi quay về cái phía tay trái, khi quay về phía tay mặt. Thì từ trước đến nay cái bản lề đó ta thấy nó chỉ là một cái bộ phận của cái cánh cửa thụ động. Thì tại sao mà ta không có thể kiếm cách để mà điều khiển cái bản lề đó? Mình phải làm chủ cái bản lề đó để mà ngăn chặn không cho bên nào lấn cho bên kia cả. Nói khác đi đó, là mình phải có một cái chính sách dân tộc rõ ràng, phải có đủ lực lượng, hay là dù sao cũng một phần lực lượng để mà tự vệ đã. Thế rồi bây giờ ta mới có thể sử dụng cái vị trí bản lề đó. Các cái lực lượng quốc tế đó, mà định sử dụng ta như là mà quân cờ đó, thì họ lúc đó phải e rẽ. Lúc đó chính là ta đã chọn lựa dân tộc.
Vâng, có lẽ cái bất hạnh đối với Việt Nam chúng ta đó là vì chúng ta ở một cái vị trí có tính chất chiến lược quá cao, cho nên trong suốt nhiều thập niên chúng ta như là một cái quân cờ của các cường quốc họ sử dụng cho những cái mưu tính riêng của họ. Trong cái cuốn sách của giáo sư thì đoạn cuối giáo sư có trình bày rất nhiều về cái lập trường để cho Việt Nam, như giáo sư nói, có thể tự điều khiển cái bản lề đó, thì nên đạt được một cái quy chế trung lập. Đây là cái chủ đề mà trước đây RFI cũng đã phỏng vấn giáo sư một lần rồi. Nhưng mà trong những năm qua thì cái suy nghĩ của giáo sư về cái quy chế trung lập này có thay đổi hay không?
Về cái chuyện trung lập đó, tôi càng ngày tôi càng thấy phấn khởi hơn. Và tôi nhận thấy là ba cái chủ đề gắn bó mật thiết với nhau: trung lập, độc lập và hòa bình. Và có lẽ cũng phải thêm cái chuyện thống nhất nữa. Chúng ta cứ bảo chúng ta độc lập trên giấy tờ, độc lập về lý thuyết thì đúng. Nhưng mà trong thực tế có độc lập không? Nếu mà ta đồng minh với lại một siêu cường đó, thì liệu ta còn độc lập không? Mà khi mà ta đồng minh như thế đó, thì tất nhiên là ta phải theo đúng cái đường lối của siêu cường đã nhận đồng minh với mình đó. Và do đó, nếu mà người dân mình đồng tâm nhất trí thì còn được thống nhất. Mà nếu không đồng tâm nhất trí thì lại xảy ra cái cảnh phân đôi lãnh thổ. Một phe muốn chủ trương theo Trung Quốc, một phe thì chủ trương theo Hoa Kỳ. Thế rồi lại đi đến cái chỗ như xưa kia đó, phân đôi lãnh thổ. Rồi loại tranh chấp với nhau, tiểu chung người Việt lại giết người Việt, dùng xương máu Việt Nam cho cái quyền lợi của ngoại bang, như thế có đau khổ không? Mà cũng chính vì thế cho nên lúc trước ấy tôi đã nghĩ đến một cái tiền lệ đó, đó là cái tiền lệ của Áo quốc Autriche 1945 đó. Nước Áo khi đã điều đi với lại Đức Quốc ấy về phe bại trận thì có cơ là bị chia ra làm bốn mảnh. Một mảnh thì dành cho Liên Xô, một mảnh thì là Mỹ, một mảnh là Anh, một mảnh là Pháp. Mà nếu mà không chia làm bốn thì cũng lại phải chia đôi như là ở Berlin đó. Một nửa là Tây Phương, Anh, Mỹ, Pháp, một nửa là Liên Xô. Đấy, Áo quốc thì có thể là bị trước cái hiểm họa đó. Nhưng mà có lẽ là vì cái nơi đó là về mặt chiến lược cái quan hệ quá. Thành ra là không có một bên nào ấy muốn để cho đối phương chiếm cái nơi đó cả. Mà vì vậy họ giữ lấy nhau và thôi. Không ai đụng đến cái đường đó đó, coi đó như là cấm địa. Nhưng mà cái điều kiện dân tộc Áo phải trung lập, không được theo phe nào cả. Nếu mà dân Áo lại theo Liên Xô thì chắc chắn là chết rồi. Mà theo Tây Phương rồi chống lại Liên Xô thì cũng chết rồi. Thành ra dân Áo đã chấp nhận cái quy chế trung lập này, là một cái nơi mà các nước không có thể chiếm được. Còn chính họ cũng đã cam kết không có về phe nào cả, giữ nguyên cái vị thế trung lập đó. Cái này nước Áo có phải là đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng, biết bao nhiêu là cơ quan quốc tế, đặc biệt là cơ quan nguyên tử đã đặt trụ sở ở bên Việt Nam đó. Thế thì tôi thấy một cái nước tương đối ít dân hơn Việt Nam chúng ta đó, là nước Áo cũng đã từng là nước bại trận đó. Thế mà là nhờ cái quy chế trung lập đó, và từ khoảng 1945-46 mà đến nay đó, nước Áo đã trở nên một cái nước có vai vế ở trên trường quốc tế. Thì tại sao Việt Nam mình lại không có thể làm được như họ? Mà đặc biệt mình cũng có một cái vị trí chiến lược như tôi đã nói, vị trí bản lề. Mà tại sao ta không biết lợi dụng những cái sự cạnh tranh giữa các siêu cường đó để chúng ta giành lấy một chỗ đứng? Và khi chúng ta chỉ nghĩ đến quyền lợi của dân tộc Việt, khi chúng ta không có muốn là xâm lấn ai cả, mà cũng không muốn cho một đồng một nước nào đó dùng cái đất của mình để mà tấn công nước khác đó. Thế thì bây giờ quả thực là chúng ta theo một chính sách trung lập, nhưng một chính sách trung lập ấy, nó cứ tùy giai đoạn thì chưa đủ, nó có thay đổi đâu. Mà vì thế cần phải có một cái quy chế, nó có tính cách lâu dài. Mà cái quy chế đó tất nhiên là phải được quốc tế bảo đảm. Quốc tế đã có một cái kinh nghiệm tiền lệ như nước Áo đó, và cái tiền lệ giống hơn nữa là Thụy Sĩ đó. Thế là hai cái nước đó cũng không phải là nước đông dân cư, không phải là đại cường quốc, mà người ta đã nhờ ở cái quy chế trung lập của người ta đã trở nên một cái phần tử then chốt của nền hòa bình thế giới. Thụy Sĩ, Áo không phải là vô cớ, mà bao nhiêu cơ quan quốc tế thường thường là đặt trụ sở ở đấy, là mỗi khi có một cái cuộc hội nghị quốc tế để mà giải quyết một cái vấn đề xung đột đó thì lại họp ở những cái nơi đó. Thế vậy thì tại sao chúng ta không làm được?
Vâng, thì đó là câu hỏi lớn. Nếu mà chúng ta muốn đạt một cái quy chế trung lập như vậy thì phải có sự thống nhất ý kiến trong nhân dân cũng như trong giới lãnh đạo. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà chúng ta biết là Đảng Cộng sản Việt Nam có những thỏa ước bí mật với lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức là thỏa thuận giữa hai đảng cầm quyền, thì làm sao chính quyền Việt Nam hiện nay có thể thoát ra khỏi cái sự lệ thuộc đó để mà hướng dần tới cái quy chế trung lập như giáo sư vừa nói ?
Chính cái điểm đó đã làm cho tôi lo ngại vô cùng khi mà vào khoảng 1991-92 giờ đó, có cái hội nghị thành đô đó, tôi đã lo ngại vô cùng, là bởi vì tôi thấy là các cái lãnh đạo Việt Nam lúc đó như người Cộng sản, vì họ sợ ở Hoa Kỳ trở lại, mà Hoa Kỳ trở lại thì có lẽ họ không còn nữa. Họ thấy đàn anh Liên Xô đã bị tan rã rồi. Thế thì bây giờ họ phải bấu víu lấy cái gì? Thì còn có Trung Quốc, và họ bám lấy Trung Quốc, mà nhất là họ phải tìm cách giảng hòa với lại Trung Quốc sau cái cuộc chiến tranh mà Việt Trung năm 1979 đó. Tôi còn ở Việt Nam cho đến năm 1978 thì tôi mới sang Pháp. Tôi đã được thấy cái chuyện người ta dục dịch chiến tranh với xung đột giữa Việt với Trung đó. Rồi lúc mà nghe có cái chuyện mà họ nghị thành đô đó, tôi bảo thôi chết rồi. các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ấy tưởng rằng bây giờ phải ôm lấy cho Trung Quốc đấy, thì thà là mất nước còn hơn mất đảng. Thôi nếu mà lý luận như vậy thì chết rồi. Cái điều quan trọng đó là phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết. Chúng ta đã thấy hậu quả của những cái mật ước ở Thành Đô đó. Thì tôi nghĩ là trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn lịch sử quan trọng lắm. Nó mang lại cho chúng ta một cái cơ hội để mà giành lại một cái nền độc lập thực sự. Độc lập thực sự nó gắn liền với trung lập. Có trung lập thì mình mới độc lập được. Bởi sao? Nếu mà anh nghiêng theo một siêu cường nào đó thì là bị lệ thuộc, thì làm sao mà độc lập được nữa. Nhưng mà nếu mà anh muốn tự sức độc lập đó thì anh có đủ sức chưa đó. Do đó trung lập mới độc lập đó phải gắn bó mật thiết với nhau. Mà muốn trung lập với độc lập ấy, thì trước hết ấy, là phải có một cái sự thống nhất thực sự trong lòng con người. Chứ thống nhất dưới cái quyền một chính phủ mà hay một đảng đó, thì rồi cuối cùng lại đó, nhân tâm vẫn là ly tán. Cái chuyện đó mình đã có cái bài học lại quá đau thương, chúng ta không thể nào tái diễn lại cái bài học đó. Vấn đề thống nhất đây là phải tự cái tấm lòng của mình. Nếu mà cứ nghĩ đến cái quá khứ, hận thù quá khứ đó, thì tất nhiên là chỉ muốn trả thù thôi. Càng trông thấy những cái sự gì nó đang xảy ra ở Triều Tiên thì tôi mới thấy là cái việc ở thống nhất không có dễ dàng. Phải bắt đầu bằng cái sự thống nhất nên tâm đã. Mà mình phải có ca đảm tạm gác những cái hận thù đó để đặt cái quyền lợi của dân tộc lên trên hết.
Vâng, thì giáo sư cứ nói đến chuyện là phải có cái sự thống nhất về nhân tâm, và trước hết là phải tạm gác những cái hận thù trong quá khứ, tức là trước đây có cái sự phân chia giữa Nam Bắc, phân chia quốc cộng. Bây giờ thì cũng còn những cái tâm lý đó, tức là bên này không chấp nhận bên kia. Nhưng mà nó cũng có cái vấn đề hiện nay, đó là muốn thu phục nhân tâm ở Việt Nam thì trước hết là chính quyền phải có chính sách như thế nào để cho người dân có thể một cái quyền làm chủ thật sự, để mà như người ta vẫn nói hiện nay, tức là làm sao phải có một cái nội lực giúp cho Việt Nam chúng ta vừa phát triển và vừa tự bảo vệ lãnh thổ.
Trong cái vấn đề nhân tâm đó, ai có cái trách nhiệm đầu tiên là nhà cầm quyền. Những cái người hiện đang cầm quyền thì bây giờ mới có thể áp dụng chính sách thu phục nhân tâm được. Họ đang có quyền mà họ đã chốt ký kết ở Thành Đô để mà được cái sự yểm trợ của Trung Quốc. Nhưng mà nên nhớ rằng là lúc đó chỉ là một cái biện pháp, một cái chính sách giai đoạn với cái chiến thuật. Mà đến bây giờ đó, tôi cho rằng là cái thời cơ đã đến, đã khiến cho chúng ta có thể kiện toàn cái nền độc lập của chúng ta. Thì có một nền độc lập thực sự thì tại sao chúng ta lại luôn luôn mà thi hành đúng cái cam kết đó. Nếu đã bắn nước rồi đó, mà cái thi hành đúng cam kết thì thôi, thì các ông xin sát nhập dưới tàu ngay công khai đi cho nó xong. Một cái bản hiệp ước bị ký kết dưới áp lực của thời cuộc, thế thì ta không dạy gì mà tôi cứ nhắm mắt thi hành những cái mật ước đó cả. Mà nếu những nhà cầm quyền cứ tiếp tục giữ cái đường lối đó, thì tôi xin thưa đó, dân Việt đó, không phải là những cái người mà ngu ngốc bãi đâu. Nhất là trong các cái tầng lớp trẻ đó, họ sẽ ý thức được đâu là quyền lợi quốc gia. Và tôi tin chắc rằng cái giới trẻ đó không khi nào thụ động để cho lãnh đạo cứ nhắm mắt phục tổng Trung Quốc đâu. Bây giờ dựa trên các cái điều kiện địa chính trị rồi thì thời cuộc quốc tế chúng ta biết rõ hơn xưa kia. Xưa kia là chúng ta bị cô đơn quá, tập trung ở cái vùng Đông Nam Á. Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào, chỉ có liên lạc với Trung Quốc mà thôi. Chứ ngày nay trái lại là chúng ta là một thành viên của cộng đồng quốc tế. Chúng ta cũng có vai vế trên các diễn đàn quốc tế. Thì tại làm sao cũng muốn là cứ giữ những cái lời cam kết mà đã làm cho chúng ta mất độc lập. Nếu mà những nhà lãnh đạo đó không có lợi dụng cái cơ hội này để mà kiện toàn nền độc lập, đi một cái đường lối hoàn toàn phục vụ dân tộc, thì tôi cho rằng họ sẽ có tội với lịch sử. Mà tôi dám tin rằng quốc dân sẽ không thể nào mà chấp nhận những cái tình trạng như thế được đâu.
Vâng, thì vấn đề là như trong những cái năm qua thì khi có những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, có lúc thì chính quyền cho phép, có lúc thì chính quyền lại đàn áp. Gần đây nhất thì vẫn có những blogger bị bắt vì những cái tội liên quan đến an ninh quốc gia. Vậy thì trong cái hoàn cảnh như vậy, làm sao chính quyền có thể nhận được sự ủng hộ toàn diện của người dân khi mà những cái quyền tự do cơ bản nó vẫn chưa được tôn trọng?
Dạ, tôi thấy cái chuyện mà bắt một số những người mà có tên tuổi đó thì là cái chính sách khiến được người ta sợ. Các nhà cầm quyền độc tài đó, muốn dân theo mình đó, thì họ bao giờ muốn làm thế nào rồi dân sợ mình đã. Chứ nếu dân không sợ đó thì sẽ biểu tình liên miên, mà rồi nó sẽ từ cái biểu tình đó đi đến cái chỗ mà nó chiếm đóng các cái công sở, rồi đi đến cái chỗ nó lật đổ. Nhà cầm quyền thì là cái chuyện đó rất dễ. Ta dùng cái sợ như là một cái phương tiện để mà nắm nhân dân. Nhưng mà để cho dân chúng sợ, tất nhiên là người ta phải bắt những cái anh phải có tên tuổi. Nhưng mà tôi xin nói, đâu có người ta có thể sợ bãi. Tới một cái lúc nào đó người ta nhận thấy là nếu mà không còn lại thì chẳng có sợ ai cả. Con cọp dữ thật đấy, con sói nguy hiểm thật đấy. Nhưng mà nếu đông người họp lại đó thì có thể đánh được cọp và có thể đánh được con sói đuổi đi chứ. Thì một khi mà nhân dân đã ý thức được rằng họ chỉ cần hợp nhau lại đó thì họ có thể cự thì cái con hổ có thể là công an. Chứ còn tôi dám chắc cũng chưa có thể dùng đi quân đội mà giết dân được. Trong đàm bọt đó, tôi có nêu cái vấn đề là liệu một cái cuộc cách mạng nhung nó có thể xảy ra ở Việt Nam không? Thì tôi đã đi tới kết luận là có thể xảy ra được lắm. Có thể xảy ra được lắm là bởi vì sao? Dân mình đúng có hèn. Nhưng mà đó, cái sợ của nhân dân họ giảm đi. Mà bà chắc cái việc mà các ông lãnh đạo Cộng sản đó phải thả một cái người như là Điếu Cày, bất cứ ai dù có ngu xuẩn đến đâu thì không biết rằng là có cái áp lực của ngoại quốc. Thế thì anh mà phải chịu cái áp lực của ngoại quốc nữa thì anh lại bắt đạt chúng tôi là nhân dân. Mà trong khi đó, là cho chính anh đại diện cho chúng tôi đó. Thế thì là thế nào? Như thế là anh đã tự gạt ra ngoài cái vòng dân chúng rồi. Anh chỉ là những cái người tiếm quyền. Mà rồi nếu mà ngoại bài người ta dùng sức mạnh người ta bứng anh đi đó, thì tôi hết cái sợ rồi. Mà không có cùng quái thì chúng tôi cũng phải hợp quần cho lại. Dù anh là lang sói chúng tôi vẫn có thể chống lại anh. Thì tôi tin rằng là cái thời cơ nó đang đi đến như thế. Không phải là chúng ta phải kêu gọi ai cả đâu. Cái sự việc nó sẽ xảy ra như thế. Cái tâm lý của con người nó đang biến chuyển. Mà tôi luôn luôn nói rằng là có thiên cơ, có mọi sự đều cho thiên lương an bài đó. Tôi nghĩ nếu mà thí dụ như trời hay là quỷ thần chưa an bài đó, thì đâu có phải là tạo ra một cái sự kiện gì, một cái biến cố gì được đâu. Mà luôn luôn là run rủi. Có cái chữ rủi trong tiêu chí tôi thấy hay lắm. Đấy là quỷ thần rủi rủi. Đem lại cho người ta những cái khát vọng, những cái sáng kiến. Thế thì rồi chính cái tâm trạng của người ta thay đổi. Mà từ cái tâm trạng của người ta thay đổi đó đã khiến cho cái đám đông dựa toàn những cái người mà chỉ nghĩ đến mình thôi. Cái đám rời rạc ấy tự nhiên nó kết lại thành một khối. Và lúc đó thì ta sẽ mạnh chẳng sợ gì ai cả. Thì tôi cho rằng là nó đang biến chuyển như thế đó. Tất cả những sự việc nó xảy ra đấy thì nó tạo nên một cái thế lịch sử. Tôi đang nghiên cứu lại những cái biến chuyển lịch sử đấy ta. Thì thấy nó có một cái gì mà tôi tạo gọi nó là cái logic của nó. Logic của lịch sử. Cái sự kiện mà ta thấy tưởng là mới. Nhưng mà thực ra xét kỹ thì nó lại là hậu quả của những cái sự kiện có khi xảy ra trước đó mấy chục năm. Rồi chính cái sự kiện nó lại dắt dây, nó đưa ra những cái hậu quả nó liên miên trong nhiều năm sắp tới đó. Thì đó là cái logic của lịch sử. Thì tôi thấy hiện thời đó, cái logic lịch sử đó đang làm cho cái tâm trạng của nhân dân Việt Nam không những là ở hải ngoại mà ngay trong nước đó, đang thay đổi. Mà cái chuyện nó thay đổi trong tâm trạng người ta có thể biểu lộ ra một đôi khi trong những cuộc biểu tình thôi. Nhưng mà còn cái sự bất mãn ngấm ngầm của người ta là sao mới biết được. Tôi thì gặp cái thời cơ ấy, thì cái nó bùng nổ mau lắm, như trong một cái đám cháy. Một khi nó lan rộng không làm sao mà cứu kịp. Tôi dám tin rằng chính cái logic lịch sử đó nó đang diễn tiến. Mà nó đang đưa đến, nó làm cho nhân dân, nhất là quốc đội, không có sợ gì nhà cầm quyền. Mà nó làm cho chính những nhà cầm quyền đó tự dưng thay đổi tâm trạng. Tại sao ta cứ cho rằng họ là những kẻ bán nước không bao giờ mà trở lại cái đường lối yêu nước chân chính nữa cả. Tại vì cái tâm lý con người nó thay đổi. Tới một cái lúc nào đó chính họ sẽ tạo nên những cái biến chuyển đó. Tôi rất tin ở cái biến chuyển của lịch sử và cái logic của đó.
Vâng, thì chúng tôi tạm kết thúc cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Cảm ơn giáo sư Phù Quốc Thúc rất nhiều và xin kính chúc giáo sư được dồi dào sức khỏe để tiếp tục có những đóng góp cho Việt Nam chúng ta.
Xin cảm ơn anh Thanh Phương và cũng qua cái chương trình Việt ngữ của Đài Pháp Quốc tế đó, xin gửi lời chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn sẽ có những buổi gặp gỡ trong tương lai.